الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا وسيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله trong lần nói này Usman muốn nói về cái chủ đề Isra và Mi'raj. Thì là người Muslim chúng ta là chúng ta phải cần biết đến sự kiện này. Mà phải nói là gì? Người Muslim thì phải biết đến sự kiện Isra và Mi'raj. Thì Isra và Mi'raj nghĩa là gì? Đi dạ hành trong đêm rồi thăng thiên lên trời trong vòng một đêm thôi. Đó là cái sự dạ hành của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì inshallah chúng ta sẽ nói về vấn đề này á, thì có nhiều nguồn hadith khác nhau và nó có cái nội dung nó không được theo một trật tự nhất định. Thì Usman sẽ nói theo một cách ngắn gọn nhất để chúng ta nắm bắt được cái tình hình, những tình huống xảy ra trong cái chuyến đi đó như thế nào, tức là bị đi như thế nào, gặp những ai và trở về như thế nào và sự kiện nó sẽ ra như thế nào. Thì đó là ý Usman muốn nói trong đêm nay inshallah. Thì như chúng ta đã biết, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là vị Rasul được Allah cử phái xuống để mà dẫn dắt không phải riêng những người Ả Rập mà dẫn dắt đến toàn thể nhân loại đến với đường chân lý. Thì vào cái năm mà xảy ra sự kiện Hijra đó, thì cái năm đó là cái năm mà xảy ra chuyện buồn với Nabi nhiều nhất. Chuyện buồn đầu tiên đó là bà vợ Khadija của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qua đời. Thì đây là cái người mà Nabi thương yêu nhất, một cái người bạn đời, một cái người bạn tri kỷ, một cái người đã cùng Nabi tức là trải qua rất là nhiều thời gian gian nan cực khổ trong sự nghiệp truyền bá Islam. Thì đến bà Khadija thì chúng ta không thể nào không tưởng tượng, không nhắc đến một câu chuyện nhỏ như thế này. Là có lần mà biết Aisha rồi. Aisha là người vợ, trong các bà vợ thì Aisha là người vợ trẻ tuổi nhất, nhỏ nhất, và người cũng là con gái. Trong khi bà vợ khác là những người đã có chồng rồi, tức là đã sau một đời chồng hay là hai đời chồng gì đấy. Còn riêng Aisha là người còn trinh tiết, con gái nữa, nhỏ tuổi. Thì Nabi, cái tình yêu thương của Nabi dành cho Aisha rất nhiều hơn. Thì có lần cùng với Aisha thì Nabi hay thường nhắc đến bà Khadija. Bây giờ nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện như thế này là Nabi hay thường nhắc đến tên của bà Khadija trước mặt mọi người, trước mặt người vợ này người kia. Thì lúc đó cái lần Nabi nhắc Khadija trước mặt Aisha, thì Aisha ghen, con gái mà thường hay ghen. Thì Aisha mới nói thế này, nói: Nabi, chẳng phải là Allah đã cho người một cái người con gái đẹp như thế này, trẻ như thế này, người còn nhớ chỉ đến cái bà già kia mà, tức là cái sự ghen đó nói như vậy. Thì vừa dứt lời subhanallah, Nabi nóng đỏ mặt, Nabi nói: Aisha, không có người nào có thể so sánh được với bà Khadija. Thì Nabi mới kể ra, mình nói gì? Trong khi mọi người trên thế gian này á, tức là gì, ngoảnh mặt làm ngơ với ta, thì bà Aisha đã cùng ta về chia sẻ tất cả mọi thứ. Bà Aisha đã dành tất cả toàn bộ tài sản và sức khỏe và coi như là sức lực rồi tài sản tất cả đều dành cho Nabi. Bà không đã có đi chả, xin lỗi. Người kể ra, tức là kể ra, rồi bà có giả để sinh con cho ta. Thì nó thấy có một số người cao thiết đó, họ nói Nabi mình là một cái người đàn ông thích, tức là ham gái, có nhiều vợ. Chúng ta biết rằng Nabi chưa từng cưới vợ khi bà Khadija còn sống. Tại vì lúc mà bà Khadija còn sống á, Nabi không có lấy vợ nữa. Mà sau khi bà Khadija chết rồi, Nabi mới lấy vợ. Tức là Aisha đầu tiên, sau đó những cái vợ khác toàn là những người vợ quá phụ thôi. Thì những người mà nói về không đúng về Nabi, chúng ta phải có cách để mà nói là họ ra cho họ hiểu đúng về Islam, đúng về Nabi của mình. Thì nói đó, tức là giận lắm, Nabi kể ra, giờ Nabi cũng khóc rồi. Vì chứng tỏ là gì? Subhanallah, Khadija là người phụ nữ đầu tiên vào Islam. Khi mà Nabi nói Nabi là vị Rasul, đúng lắm bà Khải, thì tất cả mọi người đều không chấp nhận. Aisha bà Khadija là người đầu tiên về tuyên thệ vào Islam. Rồi bà Khadija được Allah subhanahu wa ta'ala gửi Islam cho bà Khadija, tức là subhanallah. Con người chúng ta không có ai được, chính Allah Thượng Đế đó gửi Islam đến cho cả thiên thần, đến gửi Islam cho bà Khadija. Thì chứng tỏ là bà Khadija trong thời gian sinh sống với Nabi thì bà ta là một người bạn, không những là người vợ đức hạnh mà một người bạn tri kỷ, một người bạn mà phải nói là gì, là vì không thể quên được. Thì đó là cái thằng bà của tôi chắc là muốn nói nhìn cho nó thêm. Thì chuyện buồn thứ hai nữa trong cái năm đó, đó là người chú của Nabi, người bác của Nabi qua đời, đó là Abi Talib. Thì người bác này cũng là người mà Nabi thương yêu nhất. Rồi người bác này đã chết qua đời, không phải là qua đời trong Islam mà chết trong Kafir. Thì đó là một chuyện buồn khác nữa. Đó là gì? Cái người mình thương yêu nhất mà lại không thể hướng dẫn người đó vào Islam, chết trong Islam. Sức bà đó, chúng ta đừng nghe rồi đúng không? Câu chuyện đó. Rồi cái buồn kế tiếp nữa, đó là Nabi đi đạo quá ở Taif. Taif thì cái trường đạo quá đó là được mọi người không tiếp nhận, bị họ từ tuyệt quyết liệt. Rồi họ cho những cái đứa trẻ nó đuổi theo sau, nó đánh và nó ném đá. Thì trong trận đó là thì đã bị thương ở chân, chảy máu ở chân và ở mặt. Thì lúc đó thiên thần Jibril xuống và hỏi là vì nếu người muốn á, nếu người muốn á, ta sẽ bảo thần núi, tức là Taif là cái thị trấn đó, nó nằm ở chính giữa hai quả núi lớn. Thì là vì Jibril nói bảo là nếu mà người muốn á, ta sẽ bảo thiên thần núi này nè cho hai quả núi là ép cái dân làng trong đó chết hết, tức là tiêu diệt hết. Thì Nabi nói không, subhanallah, tôi nhìn Nabi chúng ta. Nabi nói không, Nabi nói mong rằng con cháu của họ, thế hệ sau này của họ sẽ gì? Tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala. Thì thấy Nabi, thì đó là những cái chuyện buồn của Nabi, buồn vô cùng. Rồi những cái sự mặc khải nó không có tiếp diễn nữa, nó bị ngắt đoạn, ngắt quãng. Thì là chuyện buồn khác nữa. Rồi lúc đó những người Quraysh đến, người Yahud đến hỏi Nabi, nó hỏi về Palestine, nó hỏi về Bên Maqdis. Thì nói nếu Nabi là gì, Nabi thực sự thì Nabi sẽ biết được là những cái gì ở Maqdis. Nabi không biết, chứ đừng đi đâu. Thì Nabi buồn vô cùng. Thì Isra và Mi'raj là sự kiện mà Allah muốn vững lòng, làm vững lòng tin của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cho Nabi biết được là gì, Allah không bao giờ bỏ Nabi. Cho Nabi biết rằng gì, Nabi chính là Nabi thực sự. Và cũng trong sự kiện này Allah muốn thử thách những người có đức tin. Tức là trong cái sự kiện này xảy ra rồi đó, thì có một số người đức tin nó bị lung lay, rời bỏ Islam. Nhưng mà có những người lại gì, vẫn củng cố niềm tin thêm nữa. Thì Isra và Mi'raj, Isra có nghĩa là đi dạ hành, đến từ cái từ Sarah là đi bằng đêm đó. Isra, Mi'raj có nghĩa là thăng thiên lên trời. Thì trong một đêm đó Nabi được Jibril đưa Nabi đi từ Mecca dạ hành tới trong đêm đó, đến Bethel Maqdis ở Jerusalem, tức là ở Palestine đó, bây giờ đó. Rồi sau đó từ đó đi lên trời, lên đó qua 7 tầng trời, rồi đến tầng trời cao nhất. Sau đó trở về lại trong đêm và smen với mọi người Subuh Fajr. Thì đây là một sự kiện nếu mà trong thời đó chúng ta không thể tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta có thể, chúng ta nói có tin được, ngày xưa không có. Tại ngày xưa một người mà đi từ một cái Mecca mà đến Palestine nó phải ròng rã bao tháng trời bằng những con lạc đà đi bộ. Người Nabi đã đi trong một đêm như vậy, sống một đi lên trời, sức hẳn lắm. Cái chuyện đó là không thể tin được, tức là ngoài chuyện tin được. Thì Nabi kể lại như thế này, mang kể ngắn gọn cho chúng ta không có thời gian. Có thời gian ta cần nói nhiều hơn, chi tiết hơn, thì không có thời gian. Thì Nabi kể là gì? Vào cái đêm đó, ta đang nằm ngủ ở tại đền, tức là đền Cá Đá đó, thì cái nóc nhà của ta nó mở ra, thì ba vị thiên thần, có thiên thần xuống. Xuống rồi Nabi nói, có một vị khác nói Nabi đang nửa tỉnh nửa, tức là giữa nửa tỉnh và nửa ngủ. Nabi nghe trong bọn ba người thiên thần nói là gì? Cái người chính giữa đó, tức là chỉ Nabi là người chính giữa, tại lúc đó Nabi đang nằm ngủ cùng với Hamza và Suman quên. Hamza là như Ja'far, Hamza là Ja'far. Thì Nabi nằm chính giữa. Thì thiên thần nói với nhau là người nào? Thì có một thiên thần nói, người chính giữa đó, cái người tốt nhất người chính giữa. Thì lúc đó họ đến, họ mang là chị đi, thì Nabi nó mới nửa tới, nửa tỉnh đó. Đi đến cũng nhìn cầm, xong rồi chị Phiên, chính tay là chị Phiên đó, mổ xẻ cái ngực của Nabi ra. Xong rồi lấy cái tim của Nabi ra rồi mới rửa nó chầm. Sau đó đem một cái chậu bằng vàng. Và Nabi nói cái chậu đó là chậu chứa đựng những sự khôn ngoan và đức tin iman. Sau đó rót vào gì? Trong cái trái tim của Nabi. Sau đó gì? Làm, tức là sau đó tự nhiên cái vết thương của Nabi nó lại lành trở lại bình thường, trở lại nguyên vậy. Thì nói về cái sự mổ xẻ lòng của Nabi á, là đã xảy ra hai lần. một lần lúc làm việc còn nhỏ. Thì lúc đó là không có đổ vào cái đức tin iman và ngoan là sự khôn ngoan, mà chỉ là rửa cái dầm dầm, rửa cái mà dầm dầm thôi. Thì chị Biên có bảo là gì? Ta rửa ngươi khỏi những cái vết dơ bẩn của Satan. Còn cái lần thứ hai này là trong cái lần Semirat á, là rửa xong rồi và đổ cái một cái chậu bằng vàng vào trong chậu chứa đựng cái đức tin iman và sự khôn ngoan vào trong cái. Thì có hai điều khác nói là gì? Cái sự kiện mổ xẻ đó lại nó xảy ra trước vài đêm trước khi mà xảy ra Israel Maroc. Còn có hai tiết thì lại bảo là gì? Sau đó mổ xẻ xong rồi, trở lại nguyên dạng rồi, thì Jibril á đưa là vì ra ngoài cái cửa Ka Bah. Trước đó có một con vật được gọi là Burak. Thì Burak này là bị diễn tả là nó lớn hơn con lừa mà nó không to bằng con la. Thì con la là một loại con mà nó được lai từ con lừa và con ngựa. Thì con này nó rất là nhỏ, nó lớn hơn con lừa nhưng mà nó nhỏ hơn con la. Thì bị nói nó được, nó có dây cương như thế này và có yên ngồi. Thì khi thì bị đến thì bị ngồi, thì bị bỏ nó, thì bị ngồi lên người mình nó thì nó khó chịu, nó cứ dãy dụa thế này. Thì Jibril bỏ nó ngay, mày có biết là ai đang trên lưng mày hay không? Đó là một vị Nabi cao quý và đối với Allah không có người nào cao quý hơn vị Muhammad này. Thì lúc đó nó nghe xong nó lại có người nói là nó khiếp sợ, nó run rẩy như thế này, rồi nó im lặng. Cho nên thì ngồi lên là Jibril, cũng như là vì Jibril thì Nabi nói khi mà con vật này nó sải, một bước sải của nó là nó đi nhanh, nó một tầm nhìn, tức là chúng ta nhìn một cái tầm nhìn thế này, thì nó chỉ cần một sải thôi là nó hút cái tầm nhìn của mình, thì nhanh cỡ nào. Thì như vậy mới đi trong đêm, về trong đêm được, nhanh vô cùng. Tức là vì không diễn tả được thì chỉ nói như vậy thôi, tức là không có còn lời diễn tả được cái sự nhanh của nó. Thì Nabi đã đi đến Bên Maqdis trong một đêm đó, và Nabi dâng lễ nguyện Sola đó cùng với các Nabi và các vị thiên sứ tại Bên Maqdis, tức là gọi là Masjid Al-Aqsa đó. Sau khi Nabi men xong rồi thì các thần thần được mang đến cho người ba cốc, có thể nói là hai cốc, một cốc nước và một cốc sữa. Một thì khác là bảo ba cốc, một cốc sữa, một cốc nước và một cốc rượu. Thì Nabi đã chọn lấy cốc sữa Nabi uống. Thì sau khi uống xong thì có hai điểm nói là gì, có tiếng gọi, có tiếng nói. Có hai điểm nói là gì, thiên thần Jibril bảo, đây Jibril bảo là gì, ngươi đã chọn lấy theo bản chất tự nhiên của ngươi. Nếu mà ngươi chọn lấy cốc rượu thì cộng đồng của ngươi sẽ gì, sẽ bị lệch lạc, sẽ làm lạc. Đó là hadith, lời của hadith. Thì có một điều khác nữa nói, sau khi này bị cho salam xong rồi á, vừa salam xong thì đại thiên thần giới thiệu, nói đây là gì, là thiên thần cai quản quả ngục. Thì bị vừa nhìn qua thôi, thì lúc đó tại cái vị thiên thần của quả ngục á cho salam người, thì người chào salam lại. Thì đó là cái lời hadith. Sau đó người mới được Jibril đưa lên trời. Thì người nói nó được lên từng trời hạ giới đầu tiên. Thì thiên thần Jibril bỏ mở cửa ra để các thiên thần trong tầng trời tiếp đón đàng hoàng những câu hỏi. Chúng ta không nói nhưng mà cho nó nghe một chút. Thì trong tầng trời thứ nhất là bị gặp được một cái hay bị Adam. Thì bị kể là gì, ta gặp được một ông lão. Không có ông lão đó cứ ngồi như thế này, rồi bên trái của ông và bên phải của ông có những cái đám đen, một cái đám đen, tức là những cái giống như một cái linh hồn vậy, những nhóm nhóm bên phải bên trái thế này. Thì là bị hỏi, thì khi nhìn bên phải thì ông ta cười, nhìn bên trái thì ông ta khóc. Thì sau khi Nabi hỏi Jibril là Jibril bảo đó là Adam alayhi salam, và bên phải của ông ta, bên trái của ông ta là những linh hồn, những con cháu của Adam, là con cháu của ông ta. Thì khi ta nhìn bên phải, tại vì những linh hồn bên phải là những linh hồn gì, là những cư dân của nơi thiên đàng, tức là những người đó được vào thiên đàng. Còn những bên trái là những cư dân mà vào quả ngục. Thì khi Nabi Adam nhìn bên phải thì đang cười vui hạnh phúc, thì nhìn bên trái thì khóc buồn, rất thương tiếc cho những người, những con cháu của mình. Rồi sau đó Jibril mới đưa Nabi Muhammad sallallahu alaihi tầng trời thứ hai. Thì lên tầng thứ hai là vì được gặp được Nabi Isa và Yahya. Thì Jibril cũng bảo Nabi Muhammad là chào salam với họ, và họ chào salam và cầu nguyện cho người. Sau đó tiếp tục Nabi lên tới tầng thứ ba thì gặp được Nabi Yusuf. Thì Nabi nói Nabi Yusuf là người có gương mặt rất là đẹp, tức là được Allah ban cho một cơ thể đẹp và gương mặt đẹp như chân rằm vậy. Còn Isa thì Nabi cũng diễn tả là Isa là một cái người mà có mái tóc dài như thế này, người vừa người, da đỏ hồng hào, nhưng mà đặc biệt là mái tóc của Nabi Isa giống như là ướt vậy, vừa mới từ trong nhà tắm ra vậy. tức là mình đi xa mà xuống như này thì cái giọt nước nó nhiễu xuống như là những viên ngọc trai nhiễu xuống vậy, rất là đẹp. Thì Usman nói vậy chúng ta không tưởng tượng được. Bây giờ vào thời đại của chúng ta đã có một loại keo gọi là keo gel á, thoa tóc á, thì những người thanh niên mà sành điệu á, họ hay dùng những cái keo đó khi mà họ tắm rồi đó, hoặc là họ dùng nước họ thoa lên đầu rồi cho ướt, sau đó họ theo cái keo lên để giữ cái nước lại cho nó ống ả, nhìn nó đẹp. Thì xin phạt Allah, Nabi Isa của chúng ta đã, mà thí dụ thôi để hiểu hơn cái vấn đề đó thôi. Rồi tiếp tục là bị được Jibril đưa lên đến lần đời thứ tư, thì bị gặp được Idris cũng đưa được vậy chào salam cái đó. Rồi lên tới ngày thứ năm gặp được Nabi Harun, lên đến ngày thứ sáu gặp được Nabi Musa, và cuối cùng lên đến ngày thứ bảy thì bị gặp được Nabi Ibrahim. Thì Nabi nói không có người nào mà giống Ibrahim bằng ta cả. Tức là gì? Không có người nào mà gương mặt hình dáng mà giống Nabi Ibrahim bằng Nabi chúng ta. Tức là Nabi chúng ta thấy mặt mày rất là giống gì? Gương mặt của Nabi Ibrahim. Thì điều đó cũng là lẽ đương nhiên, tại vì Nabi chúng ta là con gì? Tính ra là con của Nabi Ibrahim. Tại Nabi chúng ta tính ra là gì? Là con dòng giống đến thế hệ của Ismail. Ismail là con của Nabi Ibrahim. Thì Nabi nói vậy cũng không có gì lạ cả. Thì ngay ngày thứ bảy này, đại nhân viên đã đưa Nabi đến một cái ngôi nhà, một cái lâu đài, nó gì, một cái lâu đài tên là Al-Mahmud. Thì cái lâu đài đó, khi Nabi hỏi lâu đài đó thì Nabi bảo là nó được làm bằng cái, rất là nhìn nó trang hoàng và nó quy hoàng vô cùng. Thì Nabi hỏi thì Jibril bảo đây là cái ngôi nhà Al-Mahmud mà mỗi ngày có 70.000 thiên thần đi vào trong đó, so lát xong rồi trở ra lại, sau đó những đoàn một 70.000 thiên thần khác đi vào và trở ra như vậy mỗi ngày như vậy. Sư phạm nói thấy là tính tới thời điểm ngày khai mạc thì bao nhiêu thiên thần được nó tạo ra, và vô số là không biết được, chỉ có lắm sư phạm nói biết được điều đó thôi. Rồi Nabi được đưa đến một cái cây Sidra al-Muntaha. Thì Sidra có nghĩa là cây táo, cây táo. Thì bị bảo diễn tả nói cây táo này, cái lá của nó, mày biết là cây táo, nhưng mà gì, cái lá của nó giống như cái chiếc tay voi, tức là cái lá của nó to như là cái tay mua voi vậy, và cái trái của nó thì giống như cái chiếc bình mà trăm bằng cái phụ ngày xưa mà người ta làm bằng cái chiếc nồi đất đó, nó đựng nước á, người trăm mình hay có một cái chiếc phụ á, thì cái trái của nó giống như vậy, nó tròn tròn như thế này. Thì Nabi nói rồi phía dưới của nó có bốn con sông. Thì Jibril bảo bốn con sông đó là một là con sông Câu Phép, hai là con sông Dân Gia Bin, rồi hai con sông thứ hai đó là con sông bên ngoài thiên đàng. Thì theo là mà người ta giải thích, tôi nói con sông bên ngoài á, tức là ý nói là có con sông mà bắt nguồn của con sông Nil và con sông Idris của Iraq. Thì cái đó là lời nói của Lama thôi. Mình chỉ biết là gì? Lời của Hadith là gì? Là hai con sông nằm trong thiên đàng và hai con sông bên ngoài. Có nghĩa là hai con sông đó bắt nguồn ra bên ngoài trái đất này, và hai con sông là bắt nguồn của sông trong thiên đàng. Rồi Nabi cũng được đưa đến một cái cây, một cái con sông nữa, đó là con sông Al-Kawthar. Thì Nabi nói con sông Al-Kawthar đó là hai bên bờ sông của nó là toàn là những viên ngọc trai thôi. Vào đó người thấy người ta qua những cái nước mà phát triển á, họ con sông của họ hai bên bờ đó, họ làm, họ xây những cái thành bằng xi măng bằng đá rất là đẹp. Thì trong thiên đàng con câu thớt á được xây bằng những cái ngọc trai rất là quý giá vô cùng và lóng lánh vô cùng, và trên con sông đó cái nước của nó khi này bị chạm tay vào á thì nó sẽ toát ra mùi thơm của xạ hương. Rồi cái mùi hơi tiết khác nó là gì, cái nước của nó ngọt như mật ong vậy. Thì đó là cái lời của Hadith. Thì sau khi đến cái cây Sidra al-Muntaha thì Nabi nói khi mà cái sự bao trùm của nó bao trùm lên, thì Nabi nói Nabi không thể diễn tả được cái màu sắc đẹp của cái cây đó, những gì bao trùm nó đẹp vô cùng. Thì lúc đó Allah mới mặc khải cho Nabi Salah, tức là Salah chúng ta bây giờ mặc khải 50 Salah, là không phải là 50 Salah một ngày đêm. Thì sau đó Nabi mới trở về lại xuống chừng, thì trên đường trở về qua cái tầng trời thứ sáu thì được gặp được Nabi Musa. Thì ở đó Nabi Musa đã cho ý kiến là kêu Nabi mình trở lại đi, tại vì cộng đồng của chúng Nabi Muhammad là không thể nào mà gì, tức là gánh vác được 50 số lá đó. Thì cứ như vậy, tại vì mỗi lần lên gặp Allah xong rồi trở về gặp Musa cứ như vậy, cho đến khi mà Allah đã cho giảm xuống còn lại từ 50 và lại 5 số lá mỗi ngày chúng ta bây giờ. Nhưng mà cái ân phước của nó vẫn là 50 số lá. Thì đó là cái ân phước mà Allah subhanahu wa rất là thương cộng đồng của chúng ta. Từ 50 mà xuống lại, không có vị Nabi nào mà dám đôi co tức là cầu xin hạ xuống như vậy mà Nabi Muhammad chúng ta subhanahu wa. Thì sau đó là thì trở về lại và Usman nói ngắn gọn thôi, thời gian nó không cho phép. Rồi Nabi trở về lại và Usman sẽ bố. Sau đó sáng hôm sau là vì nói với mọi người về cái sự kiện này. Thì lúc đó mọi người bàn tán xôn xao cả. Có một số người trưởng tộc á, họ đến gặp Bơ Kết ngay. Tại vì Bơ Kết là cái người mà gần gũi Nabi nhất và người có tiếng trong cái Quraysh. Đến gặp Bơ Kết, nói Bơ Kết, ngươi có nghe gì, bạn của ngươi nói cái gì thì vấn đề gì không? Thì Bơ Kết nó nghe cái gì, nói cái gì. Thì nói y bảo y đã đi đến từ Mecca mà đến bên Madinah trong một đêm, rồi sau đó từ Madinah đó đi lên trên trời trở về trong một đêm như vậy. Ngươi có tin hay không? Thì Bơ Kết nói đích thực là Nabi Muhammad nói gì vậy à? Thì họ nói ở đúng rồi, tôi tin điều đó. Tại vì tôi cùng tin gì, những cái điều xa vời khác hơn nữa, tôi còn tin là gì, Nabi mang một cái lời mặc cải xuống từ Allah, từ trên trời xuống đây. Thì nếu như Nabi nói như vậy là thì Bà Kết mới dội giả đến gặp Nabi. Giờ Bà Kết mới hỏi lại Nabi như vậy, thì Nabi nói đúng như vậy. Thì Bà Kết nói tôi tin những gì Nabi nói. Thì subhanallah, Allah Nabi nói, Nabi đã đặt tên cho Bà Kết là As-Siddiq, tức là cái người tuyệt đối tin tưởng vô cùng, một cái niềm tin kiên định không ai có cả. Thì tôi biết rồi, trong nhân loại chỉ có hai người được mệnh danh là Siddiq. Một người là người đàn ông, một người thứ hai là người phụ nữ. Người phụ nữ đó là Maryam, mẹ của Nabi Isa, được Allah subhanahu wa ta'ala gọi là Siddiqah. Còn Abu Bakr là người được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đặt cho biệt danh là As-Siddiq. Thì sau khi Nabi nói về cái chuyện đó đã làm cho một số người bỏ đạo, bỏ Islam. Là những người Quraysh, những người Yahud mới đến, nó mới chất vấn Nabi. Nó hỏi chứ, nếu mà thực sự Nabi đi như vậy, Nabi hãy kể lại cái Maqdis như thế nào, rồi hãy kể lại chuyến đi gặp những ai. Thì Nabi đã kể lại những gì tại Maqdis, thì kể lại hết những cái gì mà có ở đó. Thì những người đã từng đi, họ nói đích thực là như vậy. Và Nabi cũng kể lại là trên cái đường đi đó, Nabi đã gặp được một cái đoàn thương buôn đã ngủ lại, đã dừng chân lại cái đó. Rồi Nabi đã thấy một con lạc đà nó chạy vụt mất đi, rồi Nabi đã chỉ cho một người tìm thấy và người đó dẫn về cho cái đoàn đó. Nabi còn nói gì, cái đoàn đó vào ngày hôm nay vào giờ này sẽ về đến Mecca inshallah. Thì những người đó sau khi Nabi nói rồi, họ đi đó đón chờ về cái giờ đó xem cái đoàn đó có về hay không. Thì họ đó mà thấy về đúng giờ như vậy, xong rồi hỏi những người đó thì người đó kể lại những người vậy, cũng là có một lạc đà nó đi chạy mất đi bị lạc á, thì có một người đã tìm thấy nó. Rồi trong một tin khác Nabi nói gì, Nabi đã khát nước quá, Nabi đi uống nước tại một cái có một bình lọ, nó Nabi đi ngang qua mà họ ngủ hết rồi, Nabi khát nước quá thì bị cái bình nước đó trong có nước, Nabi uống đi, thì Nabi đẩy lại cho họ đi chứ. Thì những cái buôn đó đã kể lại như vậy, là có một người Nabi nói, họ nói họ đã gì đợi cái bình nước đó mình thở ra thế này thì nước còn rất là nhiều, nhưng mà sau đó không biết tại sao nước nó hết, nước nó cạn đi và lại có người đẩy lại dùng, thì nó kể lại vậy nhưng mà họ vẫn không tin. Thì đó là cái sự kiện của người đó. Usman nói nó không được, nó chọn quá thời gian, nó như biết. Inshallah nếu có dịp Usman sẽ kể là chi tiết nhiều hơn nữa. Inshallah. Wallahu a'lam.